ta trở lại thế giới loài người lần thứ ba. Vào thế giới loài người lần thứ ba này, ta phải làm trung ấm thân đến 9 năm mới chui vào lỗ đen của mẹ Nguyệt Thanh Đào và cha là Lữ Phát Tân. Đúng 9 tháng 10 ngày sau, ta được mẹ Nguyệt Thanh Đào sanh ta ra và cha mẹ đặt cho cái tên là Lữ Phát Nhiên. Lớn lên, ta được học ngành văn chương và được làm quan địa phương. Có cụ ông hỏi ta: "Ngài là quan địa phương, vậy ngài có biết làm sao cho dân hết khổ không?" Ta trầm ngâm một hồi lâu mà không trả lời được, nên cụ ông ấy nói: "Việc nhỏ như vậy mà ngài không biết được, vậy làm phụ mẫu của dân làm gì?" Cụ ông ấy bỏ đi, còn ta thì cứ miên man suy nghĩ lời của cụ hỏi. Mấy ngày sau, ta có nghe nhiều người nói, ai muốn giúp người khác hết khổ thì phải làm từ thiện cho thật nhiều. Cứ làm từ thiện cho thật nhiều thì tự nhiên phúc sẽ đến với mình, thì mới giúp cho người khác hết khổ được. Ta nghe nhiều người nói như vậy, nên làm có bao nhiêu tiền cũng đem đi bố thí được 30 năm. Cái lạ là ta càng bố thí thì ta càng khổ, nên tánh tình của ta hay sanh ra nóng giận và bực tức. Một hôm, ta thấy có anh lính đang đuổi bắt kẻ cướp. Vì lòng của ta lúc nào cũng nóng giận, nên cũng chạy theo bắt kẻ cướp để giao cho anh lính. Không ngờ ta bị tên cướp chém ta một dao bị thương rất nặng. Ta liền chui vào miếu thần gần đó và trút hơi thở cuối cùng. Nên tự nhiên ta là một ông thần giữ miếu và sống ở miếu này đến 500 năm để ăn những thức ăn mà loài người đem đến cúng. Vì muốn cho loài người đem của cúng nhiều, nên ta làm ra những hiện tượng lạ để dụ nhiều người mê tín đem của cúng cho ta ăn. Khi hết tuổi thọ của một ông thần, ta được trở lại làm người tiếp theo. Ta trở lại thế giới loài người sống lần thứ tư. Khi hết tuổi thọ ở loài thần, ta trở lại thế giới loài người, phải đợi đến 10 năm mới được chui vào tử cung của mẹ Lãnh Song Thư và cha là Liên Đạt Thịnh. Vào tử cung của mẹ Song Thư để quên hết những gì mà ta đã biết ở cõi thần. Khi ta vào được trong tử cung của mẹ Lãnh Song Thư được 9 tháng 10 ngày, được sanh ra, cha mẹ đặt cho cái tên là Liên Đạt Thành. Kiếp làm người này, ta không còn lý trí của một con người. Vì sao vậy? Vì tiềm thức của ta vẫn còn mơ màng, việc bịa ra những chuyện không thật để dọa người khác kiếm ăn, nên ta trở thành là một con người hung dữ và tàn ác. Ai nhìn ta mà ta thấy ghét là ta chửi, nếu chống đối là ta đánh, có khi giết họ nữa. Ta bất kể người đó là quan quyền hay người tu hành gì cả, vì ta quá tàn ác như vậy nên bị quả báo. Phải đi vào vòng luân hồi cực thấp là súc sanh và địa ngục đến 4.572.000.000 năm. Ta cũng nói thêm cho các ông rõ, khi ta còn đang làm người mà ta lười biếng, không thích lao động và muốn có tiền tài, nên ta tìm học vài câu kinh, vài câu kệ, mai vài bộ đồ của mấy ông thầy tu mặc vào, cất một cái liêu nhỏ, đứng ra tổ chức dạy đạo cho người khác nghe. Mục đích của ta là dụ những người khờ khạo đến nghe để ta nói, để họ cúng tiền cho ta xài, mà không phải đi lao động mệt nhọc. Chứ ta đâu có biết giác ngộ là gì và giải thoát là sao. Cũng vì lười biếng mà muốn có tiền xài, thích thiên hạ gọi mình là ông thầy, nên ta mới làm như vậy. Không ngờ ta chỉ lường gạt người khác có 20 năm như vậy, mà ta phải làm hoa báo đến 2.600.000.000 năm mới trả xong nợ của những người mà ta lường gạt họ. Thật là khủng khiếp quá. Ta trở lại làm người lần thứ năm, sau khi ta bị luân hồi 7.352.116.000 năm, ta được trở lại làm kiếp người lần thứ năm. Lần này ta được sanh vào gia đình nông dân giàu có thuộc chồng họ Trường Thế. Suốt 25 đời mà ta không nói ra một lời nào, ông bà cha mẹ và người thân của ta tưởng ta bị câm và điếc, Đến đời thứ 25, cha ta là Trường Thế Huỳnh, còn mẹ là Triền Ngọc Thương, còn ta là Trường Thế Thân. Khi ta được 24 tuổi, đang làm ruộng, đến giờ nghỉ trưa, ta vào gốc cây cổ thụ nghỉ. Ta định chợp mắt một chút rồi ra làm tiếp. Ngồi nghỉ dưới gốc cây, ta có than như sau: không lẽ ta bị giam trong tam giới này để bị đi trong luân hồi sanh tử mãi mãi hay sao? Ta than chỉ có một câu như vậy rồi ngủ thiếp đi hồi nào mà không hay. Trong giấc ngủ, ta nằm mộng thấy có vị rất cao lớn, mặc quần áo toàn màu vàng lóng lánh ánh hào quang, nói với ta như sau: ta là Phật xưa Nhiên Đăng. Trước đây ta cũng giống trường hợp của ngươi vậy. May mắn ta được Đức Phật Quay Âm Vương dạy ta cách vượt ra ngoài tam giới luân hồi này. Hôm nay ta có nhiệm vụ là dạy ngươi cách thoát ra ngoài tam giới này. Nhưng ở thế giới loài người, ta không thể nào dạy ngươi được. Vì sao vậy? Vì ở thế giới loài người, ta không thể ở lâu được. Vì ta đến đây chỉ sử dụng rất ít điện từ quang để phân thân vào đây. Nếu ta sử dụng nhiều điện từ quang thì điện từ âm dương sẽ bị mất công năng của nó, rất nguy hiểm cho loài người nói riêng, còn tam giới này nói chung. Vì vậy, ta dạy nhanh cho ngươi như sau. Năm nay ngươi được 25 tuổi, kiếp này tuổi thọ của ngươi là 80. Tức ngươi còn trụ thế ở loài người còn 55 năm nữa. Trong 55 năm này, ngươi có làm bao nhiêu tiền phải đem đi bố thí hết, mà phải thực hiện hai điều như sau. Một, khi đem tiền của đi bố thí người nghèo khó, ngươi phải mong ước là được sanh lên cõi trời Đâu Suất Đà và làm con vị chúa cai quản cõi trời này. Hai, khi ngươi đem của đi bố thí, tâm vật lý của ngươi phải tự nhiên thanh tịnh, tức không suy nghĩ một điều gì. Vì sao ta dạy ngươi phải làm phước nhiều như vậy? Vì ngươi làm phước được nhiều như vậy là có ba nguyên do như sau. Một, ngươi bố thí và thanh tịnh là hạnh của một vị Bồ Tát. Hai, phân nửa phước đức, ngươi được làm con của vị chúa thường hộ quân đang cai quản cõi trời Đâu Suất Đà này. Ba, phân nửa phước đức còn lại, khi ngươi trở lại thế giới loài người, ngươi được làm con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Nghe đến đây, ta giật mình thức giấc, về nhà thuật lại cho cha mẹ ta nghe. Cha mẹ ta rất mừng hai việc. Một, ta còn nhỏ tuổi mà biết làm từ thiện. Hai, không ngờ ta lại nghe và nói được. Nên cha mẹ của ta có dạy như sau: số tiền do con làm ra đem làm từ thiện, cha mẹ rất mừng. Nếu con cần thêm, cha mẹ sẽ cho. Số tiền của cha mẹ giúp con trước để cảm ơn trời Phật đã giúp con hết bệnh câm và điếc, sau để con tội nguyện những gì mà con mong ước. Ta được Đức Phật Nhiên Đăng dạy như vậy, cũng như sự ủng hộ của cha mẹ, nên việc làm từ thiện của ta rất thuận lợi. Suốt 55 năm ta làm từ thiện, mọi việc đều suôn sẻ. Khi ta được 80 tuổi thì ta bị cảm lạnh rồi mất. Võ trung ấm thân của ta liền được vãng sanh vào tử cung của mẹ trời là hoàng hậu Phúc Hạnh Phương ở cõi trời Đâu Suất Đà. Khi ta được sanh ra, cha của ta là chúa Thường Hộ Quân đặt cho ta cái tên là Thường Hộ Minh. Khi ta được trưởng thành, ta cùng người hầu tên Lực Quán cùng nhau ra ngoài cửa hoàng thành du ngoạn. Khi ta đến khu vườn xem hoa đẹp, có một vị tu sĩ đến nói với ta: thái tử có biết tôi không? Ta trả lời: dạ, con không biết ngài. Vị tu sĩ ấy nói: thái tử có nhớ chuyện thuở xa xưa không? Ta vừa nghe vị tu sĩ ấy nhắc chuyện xưa, ta liền nhớ lại chuyện Đức Phật Cổ Nhiên Đăng nói với ta khi ta còn ở thế giới loài người. Nên ta liền cúi đầu chào ngài và nói: có phải ngài là Đức Phật Cổ Nhiên Đăng mà đã dạy con từ khi con còn ở thế giới loài người không? Vị tu sĩ ấy gật đầu xác nhận là phải. Đức Phật Cổ Nhiên Đăng liền nói với ta: Thái tử trở về hoàng cung thưa trình cùng chúa cha và hoàng hậu. Hằng ngày cho phép ta đến hoàng cung dạy thái tử về đạo giải thoát. Khi nào thái tử học xong, cũng là lúc thái tử phải trở lại nhân gian để nhập vào thai mẹ là hoàng hậu Maya và được mang tên là Thái tử Tất Đạt Đa. Vâng lời Đức Phật Nhiên Đăng, ta trở vào hoàng cung trình thưa cùng chúa cha và mẫu hậu Phúc Hạnh Phương. Chúa cha, mẫu hậu ta vui mừng và bằng lòng. Thế là Đức Phật Cổ Nhiên Đăng lấy danh hiệu là tu sĩ Kiều Đăng Nhiên, ngày nào cũng đến dạy ta về phương cách trở về bệ tánh thanh tịnh. Đức Phật Cổ Nhiên Đăng dạy ta trở về bệ tánh thanh tịnh. Một, thế giới vật lý là do điện từ âm dương duy trì và bảo quản. Công năng là luân chuyển để đưa những gì mà nó cuốn hút đi theo dòng luân hồi là thành, trụ, hoại, diệt. Hai, công dụng của điện từ âm dương có hai chiều. A, chiều âm hút các vật thể dính cứng lại. B, chiều dương đẩy các vật thể không cho vật chất va chạm với nhau. Trong tam giới này là nói nhỏ hẹp, còn nói rộng là trong càn khôn vũ trụ này có hằng hà sa số tam giới. Tuy càn khôn vũ trụ là mênh mông như vậy, nhưng nó lại bị chi phối của điện từ âm dương kéo đi luân hồi. Vì vậy, từ khi vỏ bọc tánh Phật của Thái tử vào thế giới loài người, bị vỏ bọc của tánh người giam giữ lại, tức hình tướng tứ đại, gọi là sắc thân của con người, giam giữ lại để luân chuyển trong một tam giới này. Dù cho Thái tử có sử dụng thân tâm vật lý dụng công tu hành, hay làm bất cứ thứ gì để mong muốn thoát ra ngoài tam giới thì không thể được. Thầy dạy cho Thái tử hiểu, xác thân của Thái tử ở nơi thế giới loài người là do tứ đại duyên hợp mới hình thành. Khi xác thân hình thành, trong đó có quả tim bóp cho máu lưu thông để nuôi cơ thể. Quả tim này nó bóp được là nhờ điện từ âm dương luân chuyển để cho quả tim bóp được. Quả tim này chính là cái tâm của Thái tử đó. Mà cái tâm này nó thấy, nghe, nói và biết được là nhờ tánh Phật của Thái tử điều khiển. Tánh Phật của Thái tử nó lại bị cái vỏ bọc của tánh người giam trong đó. Một, vì vậy, Thái tử sử dụng cái thân và cái tâm duyên hợp của tứ đại để quán, tưởng, cầu mong, hầu thoát ra ngoài cái vỏ bọc của tánh người thì không thể được. Hai, Thái tử sử dụng cái miệng và tâm lý luận trên trời dưới biển để tìm lối thoát ra ngoài cái vỏ bọc của tánh người thì không thể được. Ba, Thái tử sử dụng cái tâm vật lý của mình để nghi, tìm hay kiếm trong vật chất để mong thoát ra cái vỏ bọc của tánh người thì không thể được. Bốn, Thái tử sử dụng cái miệng và tâm của mình niệm danh hiệu Đức Phật này hay Đức Phật kia, mong các ngài cứu giúp cho tánh Phật của Thái tử thoát ra ngoài cái vỏ bọc của tánh người thì không thể được. Năm, Thái tử sử dụng cái miệng và tâm của mình niệm câu thần chú để cho vỏ bọc tánh người buông tánh Phật của Thái tử ra thì không thể được. Vì sao vậy? Vì thân và tâm là duyên hợp để hình thành ra một con người. Để cho tánh người nương vào đó, con người hoạt động được là nhờ tánh Phật ẩn trong đó thì mới hoạt động được. Thái tử lại nhờ những thứ của tánh người bảo nó thả tánh Phật của Thái tử ra. Chẳng khác nào Thái tử bảo ông chủ nhà mở cửa nhà, thả tất cả người làm ra, không còn ai phục vụ trong nhà nữa. Thử hỏi ông chủ nhà có đồng ý không? Không khi nào ông chủ đồng ý cả. Thầy dạy cho Thái tử rõ thêm, tánh Phật của Thái tử nói riêng, còn tánh Phật của loài người nói chung, Muốn thoát ra ngoài cái vỏ bọc của tánh người, duy nhất phải biết công thức như sau thì mới mong thoát ra được. 1. Phải biết sức hút và luân chuyển của một tam giới. 2. Phải biết tạo ra hai phần phước và công đức. 1A. Phước đức mong cầu để cho bản thân người hưởng thụ. 1B. Phước đức để mong an trú nơi vùng thanh tịnh, không ai dám quấy nhiễu, để học phương pháp thoát ra ngoài sự cuốn hút của tam giới. 2. Phải biết tạo ra công đức, để tánh người phải nhả tánh Phật ra. Cũng nhờ công đức này mới định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh của một vị Phật được. Như Thái tử đã biết rồi đó, Thái tử đã bị luân chuyển khắp nơi trong tam giới này rồi. Thầy không cần phải nói lại, mà thầy chỉ dạy thêm cho Thái tử các nơi ấy cho rõ thêm thôi, để sau này khi Thái tử trở thành là một vị Phật như thầy, Thái tử dạy lại cho đệ tử mình biết rõ quy luật trong tam giới này. Mở đầu, thầy dạy Thái tử về lục đạo luân hồi. 1. Trung tâm vận hành một tam giới là có một mặt trời soi ấm cho 45 hành tinh có sự sống. 2. Vỏ bọc tánh người là nơi lưu giữ tánh Phật ở trong đó để làm sự sống, cũng là nơi trung tâm luân hồi để dẫn Phật tánh đi vào các loài trong tam giới. 3. Trong tam giới, loài nào cũng có cái vỏ bọc tánh của loài đó cả. 4. Tánh của mỗi loài là cấu tạo bằng cái vỏ bọc bằng điện từ âm dương đang duy trì hành tinh đó. 5. Tánh Phật vào trong tam giới rong chơi, bị hút vào lỗ đen của người nữ, rồi bị đẩy đến tử cung của người nữ. Tử cung của người nữ là cái cung có công dụng như sau. 1. Nơi làm cho tánh Phật không còn thấy, nghe, nói và biết, và để tánh Phật ngủ một thời gian dài trong đó. 2. Nơi sản sanh ra thân của một con người. Thầy dạy căn bản Thái tử về nguyên lý của thế giới âm dương trong tam giới này. Trong tam giới này, nó tự nhiên phải luân chuyển theo vòng luân hồi của điện từ âm dương, thành, trụ, hoại, diệt. Công dụng của điện từ âm dương: 1. Điện từ âm cuốn hút vật thể cứng lại. 2. Điện từ dương bung đẩy không cho vật thể không va chạm với nhau. 3. Điện từ âm thu tiếng từ xa đến và biết. 4. Điện từ dương đưa thấy tiếng đi xa và biết. Vì Thái tử không biết nguyên lý này nên sử dụng thân và tâm vật lý dụng công tu hành cho tánh Phật của Thái tử thoát ra ngoài cái vỏ bọc của tánh người thì làm sao ra được. Vì sao? Vì vỏ bọc của tánh người là do điện từ âm dương cấu tạo thành, lưu giữ tánh Phật để làm sự sống cho tánh người. Còn các tánh của các loài trời cũng như các loài khác, điện từ âm dương ở vùng nào thì điện từ âm dương ở vùng đó cấu tạo thành cái vỏ bọc tánh của vùng đó. Tất cả đều để lưu giữ tánh Phật do tánh người mang đến để làm sự sống cho loài đó. Đó là nguyên lý sự sống trong tam giới này, cũng như sự sống hằng hà sa số tam giới khác. Do vậy, 1. Thái tử sử dụng cái tưởng của tánh người, dụng công ép cho thân tứ đại nó chết, để tánh Phật của Thái tử thoát ra ngoài cái vỏ bọc tánh người, để tánh Phật của Thái tử trở về bể tánh thanh tịnh chớ gì? Không thể được. Vì sao vậy? Vì Thái tử sử dụng cái tưởng của tánh người, dụng công tưởng tượng để đẩy cho tánh Phật Thái tử đang bị giam giữ trong tánh người ra ngoài, để cho tánh Phật được trở về bể tánh thanh tịnh thì làm sao được. Thái tử sử dụng cái tưởng của tánh người. Cái tưởng của tánh người là của tánh người, mà bảo nó phải thả tánh Phật của Thái tử ra, chẳng khác nào nó tự cầm dao giết nó thì làm sao nó chịu. Vì không biết quy luật vật lý của điện từ âm dương nên Thái tử làm như vậy, nên tánh Phật của Thái tử bị luân chuyển mãi mãi trong tam giới này, không thoát ra ngoài được là vậy.